Trời mở ra. Cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Cả bốn tin mừng đều làm chứng rằng Chúa Giêsu được Gioan thanh tẩy cho ngay ngày đầu tiên khởi sự sứ vụ công khai của Ngài. Và tất cả các chi tiết các tác giả tin mừng cho thấy đều y như là những gì ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu sau khi dân chúng chịu thanh tẩy xong thì Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Ngài cầu nguyện thì trời mở ra. Thánh Thần lấy hình bồ câu đáp xuống trên Ngài, có tiếng Chúa Cha tuyên bố: Con là con Cha yêu dấu, Cha hài lòng về con. Chúng ta cũng biết rằng phép rửa của Gioan là dấu chỉ của lòng sám hối để được ơn tha tội. Như thế thì phép rửa này chỉ dành cho những người tội lỗi và là dấu chỉ của lòng sám hối ăn năn. Chúa Giêsu không hề có tội, thế mà tại sao Chúa Giêsu lại chịu phép rửa? Với việc Chúa Giêsu chịu phép rửa này, Thánh Luca cũng như các tác giả tin mừng đều nhất trí xác tín rằng Con Thiên Chúa khi làm người như ta đã liên đới với ta trong tình trạng tội lỗi của ta, đã xếp hạng chung với những người tội lỗi, đã chấp nhận dấu chỉ, nghĩa là phép rửa sám hối để được ơn tha tội. Và sau khi chấp nhận làm người tội lỗi y như ta, mặc dù Ngài không có tội, Ngài đã biến đổi tất cả để mọi người đều được nên con yêu dấu của Cha y như thế. Ngài không chỉ tỏ dấu liên đới với ta trong tình trạng tội lỗi của ta, mà Ngài còn mang thân phận tội lỗi của ta. Nếu anh chị em đọc ở trong tin mừng theo Thánh Luca thì chúng ta sẽ thấy ngay, vừa mô tả Chúa Giêsu chịu phép rửa xong thì Luca nói ngay tới gia phả của Chúa Giêsu, và cái gia phả này lên tới ông Adam. Như vậy thì Luca muốn nói với chúng ta một điều quan trọng: khi làm người như ta, Con Thiên Chúa đã liên đới với tình trạng tội lỗi của ta, đã mang thân phận tội lỗi của ta và đã biến đổi thân phận tội lỗi của ta để chúng ta từ những con người tội lỗi trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa. Và như thế thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu cũng đã làm ứng nghiệm những gì ta nghe trong bài đọc thứ nhất, trích sách Isaiah. Isaiah bảo rằng hãy mở con đường cho Đức Chúa đi, lũng sâu thì lấp cho đầy, gồ ghề san cho phẳng, quanh co uốn cho ngay. Chẳng ai chuẩn bị chỗ dọn đường cho Chúa Giêsu đâu, chính Ngài tới, chính Ngài đã tới, và Ngài đã phá đi tất cả mọi cái rào cản tội lỗi đã ngăn cản con người với Thiên Chúa. Và Ngài đến với ta không phải để mang cho chúng ta phú quý giàu sang, nhưng mà Ngài đến với chúng ta để đem cho chúng ta một điều mà chúng ta cần nhưng không dám mơ ước, đó là đem cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa để ta được nên như Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa mà chúng ta sẽ mừng trong ngày lễ Chúa chịu phép rửa hôm nay. Thiên Chúa đã làm người như ta để biến đổi thân phận của chúng ta, làm cho chúng ta được nên như Thiên Chúa. Vậy thì Thiên Chúa đã cứu chúng ta bằng cách nào? Chúng ta nhớ rằng trong bài đọc thứ hai gửi cho Tito, Thánh Phaolô cũng nói khi Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta bày tỏ lòng từ hậu và xót thương của Ngài thì Ngài cũng sẽ cứu chuộc chúng ta, không phải vì những việc công chính chúng ta làm đâu, nhưng mà vì lòng xót thương. Và Ngài cứu chuộc chúng ta bằng phép rửa, đem lại ơn tái sinh và canh tân đổi mới do Thánh Thần thực hiện. Ngài đổ tràn đầy Thánh Thần trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô. Ngài cứu chúng ta bằng phép rửa tái sinh. Và Thánh Gioan trong tin mừng Luca cũng nói rất rõ, ở giữa anh em có một đấng cao trọng hơn tôi. Tôi không xứng đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ dìm anh em trong thánh thần và trong lửa. Như vậy thì Chúa cứu chúng ta bằng phép rửa, đem lại ơn tái sinh, ơn canh tân đổi mới. Ngài dìm chúng ta vào trong thánh thần và dìm chúng ta vào trong lửa. Ngài dìm như thế nào? Vào thời của Chúa Giêsu cũng như vào thời của Hội Thánh sơ khai, không có cử hành bí tích thánh tẩy như chúng ta hiện nay đổ nước lên đầu, mà là dẫn nhau xuống sông hoặc là dẫn nhau xuống suối tới chỗ nước ngang thắt lưng, thì người làm phép rửa dìm cả cái người chịu phép rửa xuống nước, sau đó nhấc lên. Đấy là việc cử hành thánh tẩy thời Gioan cũng như thời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được ông Gioan dìm vào trong nước. Đây là một cái biểu tượng cho thấy Ngài đang được dìm vào trong cái chết. Chết đi đối với con người cũ. Và khi đưa Ngài lên, Ngài đã phục sinh để sống một đời sống mới. Cái việc Chúa Giêsu chịu phép rửa trong tay Gioan là khởi đầu của một cuộc đời sống không sống cho mình mà sống cho Cha, khởi đầu của một cuộc đời để cho Cha chiếm hữu, để cho Cha làm chủ. Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa ở tay Gioan là khởi đầu của một cuộc đời dành hết cho Cha để thi hành ý của Cha. Như có lần Chúa Giêsu cũng nói trong Tin Mừng theo Thánh Luca: Thầy ném lửa xuống thế gian, Thầy ước mơ gì nếu không phải là cho lửa ấy bùng cháy lên? Thầy còn một phép rửa phải chịu, và Thầy háo hức muốn hoàn tất phép rửa ấy. Chúa bảo, Chúa đến trần gian để làm cái ngọn lửa bừng lên, nghĩa là làm cho tất cả chúng ta được nên như Ngài. Và để chúng ta được nên như Ngài thì Ngài có một cái phép rửa phải chịu, và phép rửa ấy là cái chết. Và chính vì ý thức được Ngài chết, khi chết Ngài cứu chúng ta, cho nên Chúa Giêsu hiên ngang đi lên Jerusalem, tiến về cái chết. Và chính khi chết, Chúa Giêsu đã phục sinh. Và cũng lúc ấy Chúa Giêsu nói: khi nào được dương cao khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi sự lên với tôi. Như thế thì Chúa Giêsu đã cứu chúng ta bằng cái chết. Và lúc Ngài chết là lúc Ngài để cho Cha chiếm hữu lấy Ngài, để Ngài thuộc trọn về Cha. Cha với Ngài là một, Ngài với Cha là một. Đến nỗi hôm nay khi nghe danh Thánh Giêsu, mọi gối phải quỳ xuống bái lạy và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Giêsu Kitô là Chúa. Vậy phần chúng ta phải làm gì để chúng ta được cứu rỗi? Để chúng ta được cứu rỗi, hay nói theo ngôn ngữ chúng ta vẫn đang sử dụng trong cái bài chia sẻ này, ta phải làm gì để Thiên Chúa có thể biến đổi ta nên như Chúa? Khi mô tả về bí tích thánh tẩy của người Công giáo, Thánh Phaolô mô tả kỹ vô cùng. Khi anh em được dìm vào trong nước thánh tẩy để được thuộc về Chúa Giêsu, là anh em đã được dìm vào trong cái chết của Chúa Giêsu. Và như vậy anh em cũng được mai táng với Ngài, để như Chúa Giêsu nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha mà trỗi dậy thế nào, thì anh em cũng được trỗi dậy để sống một đời sống mới như thế. Nếu anh em nên một với Chúa Giêsu nhờ được chết như Ngài đã chết, thì anh em cũng được nên một với Ngài nhờ được sống lại như Ngài đã sống lại. Anh em nên nhớ rằng con người cũ của anh em đã cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa Giêsu để anh em không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, vì kẻ đã chết thì hết tội. Nếu ta cùng chết với Chúa Giêsu, ta sẽ cùng sống lại với Ngài. Đó là đức tin của ta. Đức Giêsu một khi từ cõi chết sống lại, không bao giờ Ngài chết nữa. Sự chết không còn quyền chi đối với Ngài. Ngài đã chết là chết cho tội lỗi một lần là đủ. Nay Ngài sống là sống cho Thiên Chúa. Như vậy thì tôi đọc dài như thế đấy, nhưng mà ta có thể tóm lược: bí tích thánh tẩy của ta, khi ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là ta được dìm vào trong cái chết của Chúa Giêsu, ta được cùng chịu đóng đinh với Chúa Giêsu, cùng chết với Chúa Giêsu, cùng mai táng với Chúa Giêsu, và như thế chúng ta cùng được phục sinh với Chúa Giêsu. Kitô hữu là vậy. Kitô hữu là vậy đấy, là cùng chịu đóng đinh, cùng chết, cùng mai táng, cùng phục sinh với Chúa Giêsu. anh chị em nhớ điều này, để có ai hỏi mình Kitô hữu là ai thì ta biết đường mà trả lời. Đấy, Kitô hữu là người cùng chịu đóng đinh, cùng chết, cùng mai táng, cùng phục sinh với Chúa Giêsu. Và vì vậy mà Thánh Phaolô tóm lược lại toàn bộ đời sống Kitô hữu trong một câu duy nhất: anh em hãy kể mình như đã chết đối với thế gian để sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Vậy thì ta có tất cả những gì là Kitô hữu trong thư Roma chương 6 câu 3 tới câu 11. Kitô hữu là người cùng chịu đóng đinh, cùng chết, cùng mai táng, cùng phục sinh với Chúa Giêsu. Và như vậy Kitô hữu là người kể mình như đã chết đối với thế gian để sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Hai điều phải làm. Thứ nhất, coi mình như đã chết đối với thế gian. Nếu tôi chết nằm đấy, người ta đem cho tôi một thúng vàng, tôi cũng dừng dưng chết rồi. Nếu tôi chết nằm đấy, người ta tới nói với tôi rằng: cha ơi, tòa thánh phong cha làm giám mục, tôi cũng chẳng vui gì tại chết rồi. Nếu tôi chết nằm đấy, người ta đem cho tôi một cái cô hoa hậu thế giới để làm vợ, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi tại chết rồi. Như vậy, cái người đã chết đối với thế gian là tất cả những sự thuộc về thế gian này không còn ảnh hưởng, không còn tác động gì trên họ. Họ sống giữa thế gian nhưng dửng dưng với thế gian. Họ sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Kitô hữu là người kể mình như đã chết đối với thế gian. Và điều thứ hai là người sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, nghĩa là sống cho Thiên Chúa theo kiểu của Chúa Giêsu. Ví dụ như chúng ta tới đây, hỏi anh chúng ta có sống trọn vẹn cho Chúa Giêsu không? Ngay lúc tham dự thánh lễ này này, tôi quan sát từ xưa tới giờ, tôi quan sát, tôi thấy là đến nhà thờ Kỳ Đồng của chúng tôi thì anh chị em tới đây lễ rất nghiêm túc. Nhưng mà hôm nay thì tôi thấy ít nhất có hai cặp. Lúc mà nghe đọc lời Chúa bài đọc thứ hai, thỉnh thoảng lại quay qua nói chuyện với nhau. Và trong lúc tôi đang giảng đây, tôi cũng thấy có một cặp ngồi giữa nhà thờ đang nói chuyện với nhau. Ngay cả lúc này ta đến với Chúa mà ta vẫn chưa trọn vẹn tâm tình cho Chúa, trọn vẹn tâm hồn cho Chúa. Thánh Phaolô bảo anh em hãy sống cho Thiên Chúa theo kiểu của Chúa Giêsu. Mà sống cho Thiên Chúa theo kiểu của Chúa Giêsu là chấp nhận hết tất cả mọi sự xảy ra cho cuộc đời của mình với lời tạ ơn Thiên Chúa. Khi nào chúng ta sống được như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng ta sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Khi cha Đinh Khắc Tiệu dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi còn ở Việt Nam, ngài có một cái lớp cầu nguyện với Kinh Thánh. Tôi thì không có tham gia cái lớp ấy. Nhưng mà có một lần tôi ngồi ở phòng, tôi ngồi trong phòng nghe có một người làm chứng: thưa cha và cộng đoàn, con xin làm chứng lý do tại sao hôm nay con đi học giáo lý. Chứ con là một cái tên khô khan vô cùng, từ lúc xưng tội rước lễ lần đầu không quan tâm gì tới đạo, lấy vợ xong là hầu như không đi lễ, lúc nào thích thì đi, không thích ở nhà, Chúa Nhật không quan trọng đối với con. Nhưng mà hôm nay con đi học giáo lý, tại sao? Con mắc nợ bạn con 10 triệu và con hẹn anh ấy 7 giờ tới nhà con trả nợ. 7 giờ anh tới, không thấy vợ con đi đâu cả, con đi tìm không thấy bà nói gì với con. Cho nên là con nói với bạn con: vợ tôi nó đi đâu, nó giữ chìa khóa tủ mà nó không nói gì với tôi, có lẽ là đi gần, anh chịu khó ngồi tí, nó về rồi tôi trả tiền cho anh. Tới 8 giờ, anh bạn con kêu: thôi tôi đi về, trễ rồi. Con năn nỉ: anh đã ngồi một tiếng rồi, thôi anh chịu khó ngồi thêm một chút nữa đi. Ngồi nửa tiếng nữa, 8 rưỡi, anh bạn con chờ không được. Thế là anh đi về. Và con nói với anh ấy: thôi anh cứ về đi, không sao đâu. Tôi xin lỗi anh, tại anh tới lấy nợ mà không lấy được. Thôi anh cứ về, ngày mai tôi sẽ mang tiền, sáng sớm mai tôi mang tiền sang trả cho anh. 9 giờ hơn, vợ con đi về. tức lắm. Con chạy ra hỏi: mày đi đâu về? Em đi học giáo lý. Vừa nghe giáo lý tức quá tán cái bốp. Vợ con nó không nói gì, nó không có cự lượng gì, mà nó lại tạ ơn Chúa, alleluia. Tức quá đấm thêm một cú nữa, tạ ơn Chúa, alleluia. Nó té rồi con còn đạp thêm một cái nữa, nó vẫn cứ tạ ơn Chúa, alleluia. Con không thể đánh vợ con được, mà con cảm thấy tê tái vô cùng, nhục nhã thằng đàn ông vũ phu. Và ngay tối hôm đó, đêm hôm đó, con xin lỗi vợ con. Con nói với vợ con này: tôi xin lỗi bà. Vợ con cũng vui vẻ thôi. Rồi tôi hỏi, rồi con hỏi: trước đây tôi nói một, bà nói hai kìa. Sao bây giờ tôi đánh bà, bà lại tạ ơn Chúa, alleluia. Và vợ con cười cười bảo: nếu anh muốn biết thì đi học giáo lý. Và hôm nay con đi học giáo lý. Thưa anh chị em, đấy, chấp nhận tất cả mọi sự xảy ra cho cuộc đời của mình với lời tạ ơn Thiên Chúa, là ta đang sống cho Thiên Chúa theo kiểu của Chúa Giêsu. Như vậy thì thưa anh chị em, các bài đọc trong thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay cho thấy rằng khởi đầu sứ vụ công khai của Ngài, Chúa Giêsu đã bằng hành động đứng chung với những người tội lỗi, tuyên bố với chúng ta rằng Ngài đến giữa thế gian liên đới với chúng ta, chấp nhận thân phận tội lỗi của ta để biến đổi ta trở thành con Thiên Chúa. Và Ngài đã biến đổi ta bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài. Với tư cách là Kitô hữu, khi được lãnh bí tích thánh tẩy, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Chúa Giêsu, ta như là người cùng chịu đóng đinh, cùng chết, cùng mai táng, cùng phục sinh với Chúa Giêsu. Cho nên ta chỉ có một lẽ sống duy nhất, đó là kể mình như đã chết đối với thế gian và sống cho Thiên Chúa theo kiểu của Chúa Giêsu. Sống như thế là ta coi tất cả mọi sự thế gian đều là không quan trọng. Tiền bạc cần thật nhưng không quan trọng. Danh dự chức quyền cần thật, không quan trọng, không quan trọng. Và sống theo cho Thiên Chúa trong Chúa Giêsu có nghĩa là chấp nhận tất cả mọi sự xảy ra cho cuộc đời của ta với lời tạ ơn, hay là với tâm tình của Chúa Giêsu khi Ngài chấp nhận chết trên thập giá. Nếu hôm nay chúng ta quyết tâm sống được như thế thì ta thấy Chúa đang từ từ biến đổi ta nên như Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết kể mình như là đã chết đối với thế gian để sống cho Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Amen.